thị chúng sanh đẳng, sanh thời tử thời, tự đắc đại lợi, chung bất đọa ác đạo. Đoạn này là nói con người trong lúc mạng chung, đây cũng là nói niệm Phật, cho nên phẩm kinh văn này toàn là dạy cho chúng ta tu hành phương pháp tối thù thắng, đó là phương pháp niệm Phật. Nhược hữu lâm mạng chung nhân, gia trung quyến thuộc nải chí nhất nhân, vị thị bệnh nhân cao thinh niệm nhất Phật danh, thị mạng chung nhân trừ ngũ vô gián tội, dư nghiệp báo đẳng, tất đắc tiêu diệt. Chỗ này nói về người tạo ngũ vô gián tội thì không có biện pháp cứu được, gia thân quyến thuộc vì họ niệm Phật cũng chẳng độ được họ, tội nghiệp nhẹ thì không thành vấn đề, có thể siêu độ, còn tội nghiệp cực trọng thì là rất khó vượt qua được. Thì ngũ vô gián tội tuy chí cực trọng, động kinh ức kiếp, liễu bất đắc xuất, thừa tư lâm mạng chung thời, tha nhân vị kỳ xưng niệm Phật danh, ư thị tội trung, diệt tạm tiêu diệt. Đây tức là tội này có thể giảm đẳng, nhưng chẳng có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt. Chỗ gọi là trọng tội khinh báo là tình hình này. Ngũ vô gián tội là việc rất phiền phức, thật tại rất dễ tạo nên. Rất dễ tạo ở chỗ nào? Tức là phá hoại hình tượng Phật giáo. Sự việc này thường thường tự chúng ta gây nên mà chẳng hay biết. Chính mình còn ngỡ rằng đã làm được việc tốt rất lớn, làm được khá nhiều công đức, nào biết đã đem Phật Pháp phá hoại mất. Cái tướng nói đó ở đây hết sức vi tế. Tỷ như ví dụ tam quy y. Tam quy y là quy y một pháp sư nào đó thì là sai, vừa khởi đầu thì đã sai đến cùng. Cổ đại đức vì chúng ta giảng về tam quy y rất rõ ràng, rất minh bạch, là quy y tam bảo, chẳng phải quy y một pháp sư nào cả. Quy y một pháp sư nào đó tức là phá hòa hợp tăng, tạo đó là ngũ vô gián tội. Lục tổ đại sư trong kinh Pháp Bảo Đàn giảng về tam quy y, quý vị đều tụng qua đó. Còn Ngẫu Ích đại sư trong Ngũ Giới Tướng Kinh Tiền Yếu, chỗ nói đó. Cận đại có Hoằng Nhất đại sư trong chú giải, chỗ nói đó. Ấn Quang đại sư trong Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Ngữ, phía sau chỗ nói về tam quy y, đều là đặc biệt khuyên rằng tam quy y chẳng phải quy y tôi, vị pháp sư này, mà là quy y tam bảo, quy y tăng đoàn. Sau khi quy y rồi, đây là sư phụ của tôi, còn kia chẳng phải là sư phụ của tôi, thì anh đang phân hóa tăng đoàn, ở bên trong khởi dậy phân biệt chấp trước, tạo ra đảng phái nhỏ, tạo ra cái vòng ngăn cách nhỏ. Đây là đã phá hoại hình tượng của Phật, phá hoại hình tượng của Phật giáo, phá hoại lục hòa kính của Phật giáo. Tội lỗi này là ngũ vô gián tội, là đọa vào A Tỳ địa ngục. Một hai năm trước đây, chẳng biết nơi đâu in nguyện Ấn Quang đại sư Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ, phía sau nói về tam quy y. Đoạn giảng này bị cắt bỏ, đây là dụng ý gì đây? Bản in ở Hồng Kông thì có, tôi ở Đài Loan thấy bản này, đoạn này bị người ta cắt mất. Cắt bỏ thì lại càng tạo tội ngũ vô gián tội. Tội này ghê lắm, đọa vào vô gián địa ngục. Bao giờ mới được ra khỏi? Đến khi nào trên thế gian này, những bản họ cắt bỏ đó đều bị tiêu diệt hết, một cuốn cũng chẳng còn tồn tại, thì họ mới có thể ra khỏi địa ngục. Nếu như vẫn còn một cuốn tại thế gian này, thì tội địa ngục không thể trốn thoát được. Anh bảo việc này nghiêm trọng biết là dường nào. Giống như những sự việc này, không nói hết được. bề mặt xem ra tuồng như là việc tốt, ở trong Phật môn làm việc thiện, trên thực tế là đang phá hoại tăng đoàn, phá hoại tình đoàn kết của tăng đoàn. Họ chẳng phải hộ pháp, mà họ là hộ người, y người chẳng y pháp. Điều này ghê gớm lắm. Họ chẳng biết nương nhờ trí tuệ năng lực của mình giúp vào sự đoàn kết của tăng đoàn, đó mới là chánh pháp, mới là như pháp. Nếu họ ở trong tăng đoàn tạo sự phân hóa, tạo cái vòng ngăn cách nhỏ, tạo đảng phái nhỏ, đây tức là tạo ngũ vô gián tội, thật quá khủng khiếp. Anh bảo chính tôi làm việc tốt, cái niệm làm việc tốt này vô tình nó đã hại chết anh. Cư sĩ Bàn Uẩn đời nhà Đường đã thật sự khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Ông ta dạy người thế gian dạy như thế nào? Ông là một đại phú trưởng giả, ông đem tất cả vàng bạc của cải trong nhà ông chở đầy trên một chiếc ghe, rồi chèo đến giữa sông, đập cho bể ghe, khiến cho tất cả những của cải đều chìm hết. Kẻ khác nhìn thấy rất lấy làm lạ, hỏi tại sao không đem của cải đi làm việc hảo sự. Hảo sự tức là việc tốt lành. Ông chỉ để lại một câu nói cho đời sau, đó là hảo sự bất như vô sự, tức là việc tốt không bằng vô sự. Thế gian này tại sao loạn thế này? Vì hảo nhân, tức là người tốt, quá nhiều. Ai cũng muốn làm việc tốt, khiến cho thiên hạ đại loạn. Nếu như người người không làm việc tốt, thì thiên hạ thái bình. Tại sao vậy? Vì là vô sự. Thầy Lý giảng kinh tại Đài Trung, nhìn thấy người tốt, việc tốt, Ngài vô cùng cảm khái. Lúc giảng kinh, Ngài viết trên bảng đen 4 chữ hảo nhân hảo sự. Ngài đem 2 chữ hảo khoanh vào 2 cái vòng tròn, khoanh vòng tròn đọc thành giọng cao, thành ra hảo nhân hảo sự. Vì chúng ta nêu lên một cảnh giác rất lớn. Cái gì là việc tốt? Lão thật niệm Phật là việc tốt, vãng sinh có hy vọng. Không lão thật niệm Phật, muốn làm nhiều thêm một tí việc tốt, thường thường việc tốt thật sự là vô gián tội nghiệp. Điều này ghê lắm. Anh có khuyên họ cũng chẳng thức tỉnh, vô dụng. Họ chấp trước, mê chấp vô cùng sâu nặng, khuyên hoài cũng không tỉnh. Hạng người này là người đáng thương nhất, cho nên thấy họ tạo tội nghiệp, thấy họ đọa lạc mà chẳng có cách gì cứu vãn họ. Hà huống chúng sanh tự xưng tự niệm, hoạch phước vô lượng, diệt vô lượng tội. Đây là nói người chúng ta lúc thân thể cường tráng, tai mắt còn thông minh lanh lợi, thì nên hết lòng để tu hành. Công đức lợi ích kia phần phần đều là của mình. Giảo lượng bố thí công đức duyên, phẩm đệ thập. Phẩm thứ 9 là Phật bảo. Phẩm này là nói về pháp bảo. Phía sau có kiến văn lợi ích, tức là phẩm thứ 12 là nói về tăng bảo. Đây là nói đến cái nhân thành Phật. Kinh này là tam bảo đầy đủ. Nếu như tuân theo lời giáo huấn khai thị của kinh mà làm, thì trong một đời này chỗ có được lợi ích thù thắng, cho dù chư Phật cũng chẳng tán thán hết được. Điểm này cần chúng ta phải rất để tâm thể hội, phải phát tâm chí thành, nỗ lực học tập, thì hội này mới chẳng đến đổi luôn qua. Pháp bảo có thể nói là vô lượng vô biên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói với chúng ta, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật Bồ Tát trong kinh này chỉ nói bố thí. Bố thí một môn này có phải có thể đại biểu hoặc giả là thông đạt tất cả pháp môn hay không? Quả thật là đúng vậy. Pháp môn mà Phật giảng toàn là nghĩa đối trị, cũng tức là chúng sanh có bệnh. Phật nói một phương pháp để đối trị. Chúng sanh có 84.000 phiền não. Phật vì chúng ta nói 84.000 pháp môn. Pháp là để đối trị phiền não. Chúng sanh có vô lượng phiền não thì Phật giảng vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn quy nạp lại kỳ thật tức là một việc bố thí. Bố thí tức là bảo chúng ta buông xuống. Thật sự buông xuống rồi, buông được một cách vui sướng. Lục Tổ Đại Sư nói: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhợ trần ai. Cần phải triệt để buông xuống. Cho nên trong phẩm này nói đến công đức của việc bố thí. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai thần, tùng tọa nhi khởi, hồ quỷ hiệp trưởng, bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán nghiệp đạo chúng sanh, giáo lượng bố thí, hữu khinh hữu trọng, hữu nhất sanh thọ phước, hữu thập sanh thọ phước, hữu bá sanh thiên sanh thọ đại phước lợi giả, kỳ sử văn hà, duy nguyện Thế Tôn vị ngã thuyết chi. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai thần, tùng tọa nhi khởi, hồ quệ hiệp trưởng, bạch Phật ngôn: Thế Tôn. Đoạn này là nói về lễ tiết. Tuy là Địa Tạng Bồ Tát khải thỉnh, lễ tiết khải thỉnh đơn giản lại long trọng. Đây cũng là Ngài lấy thân để làm một tấm gương tu học cho chúng ta. Chẳng có chỗ nào chẳng hiện ra chí thành cung kính. Đẳng giác Bồ Tát còn là như vậy, huống chi là phàm phu địa. Người xưa thường nói bất thành vô ngộ, chẳng có tâm thành kính thì chẳng có việc gì thành tựu được cả. Phía dưới là lời Bồ Tát thay cho chúng ta để khải thỉnh. Ngã quán nghiệp đạo chúng sanh. Nghiệp đạo tức là lục đạo. Tam thiện đạo thì là chúng sanh của thiện nghiệp. Tam ác đạo thì là chúng sanh của ác đạo. Giáo lượng bố thí, hữu khinh hữu trọng. Giáo lượng tức là so sánh. Chúng sanh của lục đạo đều biết tu bố thí. Tuy nhiên bố thí có khinh trọng chẳng đồng, quả báo thì có khác. Hữu nhất sanh thọ phước, hữu thập sanh thọ phước, hữu bá sanh thiên sanh thọ đại phước lợi giả, kỳ sử văn hà, duy nguyện Thế Tôn vị ngã thuyết chi. Sự tu phước của người này phải thật sự biết được sự thật. Có phước báo của một đời, phước báo của 10 đời thì phước báo đó rất lớn. Hoàng thất đời nhà Thanh truyền được 10 đời, 260 mấy năm, đó là nhờ họ ở trong đời quá khứ tu phước tu được rất lớn. 10 đời thọ phước truyền đến 10 đời, còn 100 đời thọ phước như Khổng Tử của chúng ta. Hiện nay ông Khổng Đức Thành là con cháu 70 mấy đời của Khổng Tử. Khổng Tử công đức bố thí rất lớn, 2500 mấy mươi năm con cháu vẫn còn hưởng phước báo của Ngài. Do đây có thể biết phước báo của bản thân Ngài lớn đến cỡ nào, con cháu nhiều đời vẫn nhờ vào sự phò hộ của Ngài. Ngày nay ông Khổng Đức Thành đi khắp thế giới, người ta vừa nghe ông là đời sau của Khổng Tử, chẳng ai mà chẳng tôn kính, chẳng ai mà chẳng tiếp đãi. Đặc biệt lễ ngộ kính tổ tiên của Ngài, tổ tiên tu thiện nhân. Đây là nói về thiện nhân thiện quả. Thiện nhân không đồng thì thiện quả cũng khác nhau. Rốt cuộc sự việc ra làm sao? Bồ Tát đã đề ra. Kỳ thật Bồ Tát làm gì mà chẳng biết, là phàm phu chúng ta chẳng biết, chúng ta cũng chẳng hỏi ra được. Ngài vừa mới hỏi, chính đúng lúc hỏi ra những nghi vấn của chúng ta. Chúng ta thật ra muốn biết việc này. Phía dưới Phật nói rõ chân tướng của sự thật. nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát, Ngô Kim Ư Đào Lợi Thiên Cung nhất thiết chúng hội, thuyết Diêm Phù Đề bố thí, giáo lượng công đức khinh trọng, nhữ đường đế thính, ngô vị nhữ thuyết, Địa Tạng bạch Phật ngôn, ngã nghi thị sự, nguyện nhạo dục văn. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát, Nam Diêm Phù Đề, hữu chư quốc độ, tể phụ đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn. Nam Diêm Phù Đề tức là chỉ cho cái địa cầu này. Hữu chư quốc độ, trên địa cầu này có nhiều quốc gia, mỗi một quốc gia đều có quốc vương, dưới quốc vương đều có tể phụ đại thần. Đây là nói về văn võ bá quan. Đại trưởng giả là ngày nay chúng ta nói những người hiển đạt trên xã hội. Trên xã hội họ có địa vị cao, có học vấn, có trí tuệ, có của cải. Đại xá lợi, đại bà la môn, vào thời xưa Ấn Độ đây là quý tộc. Nói chung những người này đều là hạng thượng tầng của xã hội. Nhược ngộ tối hạ bần cùng, nải chí long tàn ám á, lung si vô mục, như thị chúng chúng bất hoàng cụ giả. Đây là nêu ra đối tượng bố thí. Bần cùng là chỉ cho nhóm người chẳng có phước báo thông thường trong xã hội. Bần cùng hạ tiện, long tàn ám á, lung si vô mục là chỉ cho kẻ tàn phế. Đây là nhóm người khổ nạn trên thế gian. Chúng ta đối với họ nên đặc biệt thương xót chiếu cố. Hiện nay xã hội này, sự nghiệp phúc lợi người ngoại quốc làm chu toàn hơn chúng ta, làm giỏi hơn chúng ta. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát yêu cầu. Thị đại quốc vương đẳng, dục bố thí thời, nhược năng cụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí, hoặc sự nhân thí, nhuyễn ngôn quý dụ, thị quốc vương đẳng, sở hoạch phúc lợi, như bố thí bá hằng hà sa Phật công đức chi lợi. Thị đại quốc vương, thị đại quốc vương đẳng, chữ đẳng là bao gồm cả tể phụ đại thần, trưởng giả, sát lợi bà la môn, những người có khả năng chăm sóc người, có khả năng giúp đỡ người. Bố thí thì dễ, còn khiêm tốn cung kính thì khó. Điểm này thật tại chẳng dễ. Phật giáo chúng ta dục bố thí thời, tức là lúc giúp đỡ người, nhược năng cụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí. Điểm này rất khó, hết sức không dễ. Ở đây tôi xin nói rõ, trong đối tượng bố thí là bần cùng tàn phế. Đừng nên từ trên hình tướng mà nhìn. Từ trên hình tướng nhìn, anh thường thường hay nhìn lầm, chưa thấy được chân tướng sự thật. Hạng người chưa tiếp thu nền giáo dục tốt, chẳng có trí tuệ, chẳng có đức hạnh, tức là hạng người bần cùng. Chớ nên thấy hiện nay họ của cải rất nhiều, nhưng họ là hạng người bần cùng. Vì sao? Vì tiền tài là vô gia chi hữu. Thậm chí những người rất có tiền của, nhưng hàng ngày mặc thì rách rưới tả tơi, ăn thì thô sơ đạm bạc. Tại sao vậy? Vì keo kiệt, xả không được. Thế gian chúng ta gọi hạng người này là phú quý cùng nhân, tức là kẻ nghèo phú quý. Họ thật sự có tiền, tuy nhiên cuộc sống của họ rất nghèo, rất khổ, sống rất khổ, đó là bần cùng. Không có huệ nhãn, không thể phân biệt được tà chánh thị phi, đó là mắt mù. Người đuôi mở trừng đôi mắt, lời khuyên lơn tốt thì không nghe lọt vào tai, nhưng nghe những lời tào lao, thị thị phi phi thì vừa nghe họ tiếp thụ ngay. Đây là kẻ điếc. Quý vị từ chỗ này để quan sát thì thế gian này những người bần cùng hạ tiện tàn phế quá nhiều. Không chừng chính bản thân chúng ta đây cũng là hạng đó, thì đây cần phải nhờ Phật Bồ Tát đến giúp đỡ, cần đến những bậc thật sự là đại trí tuệ, đại phước đức đến giúp đỡ chúng ta. Điều này phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối chẳng phải nói sự bần cùng hạ tiện tàn phế trên hình tướng bên ngoài. Trong tâm chúng ta bần cùng, cho nên tinh thần sinh hoạt buồn khổ. Từ trên tinh thần mà nói, tức là bần cùng, hằng ngày buồn chán. Buồn chán tức là hạ tiện, mê hoặc điên đảo tức là tàn phế. Hạng đại thiện tri thức lúc đang hành bố thí phải bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm bình đẳng, tâm từ bi, thì công đức này sẽ lớn. Đây là chính mình tu bố thí, hoặc sử tha thí, hoặc giả phái người đến thay anh làm những việc này. Những đại biểu mà anh phái đi phải nhuyễn ngôn úy dụ, đối với những người đó phải hòa nhan ái ngữ, phải dùng thiện xảo phương tiện các thứ an ủi. Thì quốc vương đẳng sở hoạch phúc lợi như bố thí bá hằng hà sa Phật công đức chi lợi. Bố thí như vậy thì mới lớn. Vấn đề bố thí trong kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm nói, Hạnh Nguyện Phẩm mười đại nguyện vương là nói về cúng dường. Cúng dường tức là bố thí, bằng tâm cung kính để bố thí tức là cúng dường. Bình đẳng tâm bố thí chúng sanh cùng cúng dường chư Phật Như Lai chẳng có hai tâm. Trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Đặc biệt là thời đại hiện nay, ngày nay nói những quốc gia đang mở mang, cuộc sống vật chất nói chung đều khá phong túc. Cái thiếu thống nhất là pháp bố thí. Nói một cách khác, cuộc sống tinh thần thì là nghèo nàn khốn khổ. Cuộc sống tinh thần phong phú nhất không gì hơn Phật pháp. Nếu chính anh chẳng thiết tha để tu pháp thì cuộc sống tinh thần dồi dào anh không đạt được. Chính mình chẳng có được thì làm sao có thể bố thí cho người khác? Chính mình quả thật có được rồi mới có khả năng giới thiệu cho kẻ khác. Kẻ khác nghe rồi họ mới tin, mới tiếp thụ. Tự mình chưa thật sự nếm được mùi pháp vị, chẳng có được công đức lợi ích thù thắng của Phật pháp. Nếu giới thiệu cho người khác, tâm cũng là bán tín bán nghi. Vì sao? Vì tôi giới thiệu cho người khác, nhưng chính tôi đây vẫn chưa đạt được. Rốt cuộc Phật pháp nói đó có đáng tin cậy hay không? Không tin cậy được, vì tôi vẫn chưa hoàn toàn tin. Nhất định phải chính mình thật sự đạt được rồi. Chính mình làm cách nào mới có thể đạt được? Phải y giáo phụng hành, thật sự đem lời giáo huấn trong kinh điển làm được, thì công đức lợi ích này lớn. Phía dưới phải nói đến nguyên nhân của quả báo thù thắng của nó. Hà dĩ cố, duyên thị quốc vương đẳng, ư thị tối bằng tiện bối, cặp bất hoàng cụ giả, phát đại từ bi tâm, thị cố phước lợi hữu như thử báo, bá thiên sanh trung, thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Hà dĩ cố, duyên thị quốc vương đẳng, ư thị tối bằng tiện bối, cặp bất hoàng cụ giả. Hai câu này trong kinh phải ghi nhớ, tuyệt đối chẳng phải từ trên hình tướng để nói. Đặc biệt là thế hệ này của chúng ta, người của thế hệ chúng ta đây rất đáng thương, họ chẳng có học sách thánh hiền, cho nên xử thế đối người tiếp Phật đều chẳng biết, thật sự là vô tri. Nếu nói hơi khó nghe một tí, tức là chẳng được giáo dục qua. Con người nếu chẳng được giáo dục thì cùng cầm thú chẳng cách xa lắm. Người là một trong loài động vật, với cầm thú chỗ khác biệt, tức là được giáo dục. Nếu chẳng được giáo dục, kỳ thật sánh với cầm thú còn không bằng. Loài cầm thú là làm ác, chẳng kể tạo ác lớn thế mấy cũng chẳng lớn, chẳng lớn bằng con người tạo ác nghiệp. Con người trong một đời nếu như tạo ác nghiệp thì tuyệt đối chẳng phải loài cầm thú có thể sánh nổi với họ. Ngày nay chúng ta biết thật sự tu bố thí là đem nền giáo học của thánh hiền chúng ta tự mình nỗ lực để làm, lại đi mở rộng ra giới thiệu cho chúng sanh, thì phước báo này sẽ lớn. Phát đại bi tâm, đây là thật sự từ bi, thì có phước lợi hữu như thử báo, có được quả báo tốt thế đó. Bá thiền sinh trung, thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Đây là nói bố thí có ba loại: tài bố thí thì được tài phú, tài dụng quyết định chẳng thiếu thốn. Anh tu càng nhiều thì tài phú anh được càng nhiều. Người thế gian phát đại tài, anh nhìn thấy chẳng cần phải hâm mộ. Tài phú của họ phát như thế nào? Kiếp trước họ tu bố thí tài, tu rất nhiều, chẳng phải nói người nào đó gặp hên, làm gì có vừa may mắn như vậy? Đó không hợp lý. Người nào đó thông minh, người thông minh hơn họ còn nhiều hơn. Người nào đó cơ hội đã đến, người có cơ hội tốt hơn họ cũng quá nhiều. Tại sao người ta chẳng phát tài? Sở dĩ họ phát tài, Phật đã nói rõ ràng là kiếp trước tu bố thí tài, đời này được tài phú. Kiếp trước tu bố thí pháp, đời này được thông minh trí tuệ. Kiếp trước tu bố thí vô ý thì đời này được khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ này đều là mỗi người chúng ta niệm niệm mong cầu: tài phú, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là chúng ta mong cầu. Cầu được chăng? Quyết định cầu chẳng được. Giả như nói có một phương pháp có thể cầu được thì tất cả chư Phật đều đến để bái anh làm thầy. Vì sao? Vì chư Phật cầu chẳng được, còn anh có bản lãnh cầu được. Năng lực của anh vượt hơn chư Phật Như Lai. Phật dạy chúng ta phải tu nhân, bố thí cúng dường quyết định được phước, quyết định chẳng luống công. Nếu như anh muốn phát tâm tu đại bố thí thì quả báo này không cần chờ đến kiếp lai sanh, ngay trong đời này thì có được. Thì hiện tiền, quý vị cẩn thận niệm quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì biết thật sự chịu tu thì Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng. Sự cầu đó là bảo anh phải đi làm. Làm sao cầu? Dạy anh tu bố thí ba la mật. Điều này là lớn nhất. Nếu chỉ từ trên hình tướng mà nói, thế gian này những người nghèo khổ bần cùng hạ tiện tàn phế, chúng ta đi giúp đỡ họ, phước báo ấy rất nhỏ, sao có thể nói so với bố thí tam bảo còn vượt hơn? Bố thí tam bảo ở đoạn 2, cho nên bần cùng hạ tiện tàn phế thì chẳng phải có thật việc này, mà là sự tàn phế trên tinh thần, trên tâm lý tàn phế, tinh thần tàn phế, gồm cả lục đạo chúng sanh. Đây là đối tượng bố thí giáo hóa của Phật Bồ Tát. Sự thiết lập của Phật Pháp tức là vì những người này mà thiết lập. Nếu không có những người này thì thế gian làm gì có Phật Pháp? Phật Pháp là giúp đỡ những người tàn phế về mặt tâm lý và tinh thần. Phục thứ địa tạng, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, chí bà la môn đẳng, ngộ Phật tháp tự hoặc Phật hình tượng, nãi chí Bồ Tát thinh văn bích chi Phật tượng, cung tự doanh biện, cúng dường bố thí, thị quốc vương đẳng, đường đắc tam kiếp, vì đế thích thân, thọ thắng diệu lạc. Phục thứ Địa Tạng Bồ Tát, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, chí Bà La Môn đẳng. Tức là phía trước chỗ nói quốc độ, tể phụ đại thần, mãi cho đến những nhân sĩ có khả năng bố thí của thượng tầng xã hội. Đoạn kinh văn này là nói về bố thí tam bảo, cũng tức là phía trước cùng quý vị đề cập đến trong hạnh nguyện phẩm chỗ nói nhất thiết cúng dường chung, pháp cúng dường là tối. Bố thí cúng dường Phật pháp là tu pháp cúng dường, vì chỉ có Phật pháp tại thế gian mới là nhân thiên nhãn mục, có thể giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Duy độc nhất chỉ có Phật pháp mới làm nổi. Cho nên công đức lợi ích này thì là quá lớn lao. Kinh văn trước tiên nói đến chùa tháp của Phật. Tháp là nơi sở tại để cất giữ xá lợi của Phật. Chùa tức là cơ cấu giáo học của Phật giáo. Xá lợi của Phật rốt cuộc là gì? Nói đến xá lợi, mọi người đều liên tưởng đến nhục thân xá lợi của Phật. Nhục thân xá lợi chẳng đủ cho là quý. Xá lợi này chỉ là cúng dường để làm vật kỷ niệm mà thôi. Thường kích phát cái tâm cung kính đối với Thầy, tín ngưỡng mộ đối với Thầy, chỉ là như vậy mà thôi. Điều quan trọng nhất là phải biết pháp thân xá lợi của Phật. Pháp thân xá lợi là gì? Đó là kinh điển. Vậy đối với chúng ta có tác dụng thật sự. Chúng ta ngày nay nhìn xá lợi của Phật không thể khai ngộ, nhưng chúng ta đọc kinh, nghe kinh có thể khai ngộ. Cho nên kinh điển là pháp thân xá lợi của Phật. Tàng kinh lầu xưa kia tức là tháp xá lợi của pháp thân của chư Phật Như Lai. Hiện nay chúng ta không gọi là tàng kinh lầu, mà gọi là đồ thư quán, tức là thư viện. Thư viện là nơi tàng trữ chư Phật pháp thân xá lợi, nên hiểu rõ điểm này. Chùa tức là cơ cấu của giáo học, tức là nhà trường. Thời đại đã thay đổi, bởi thế cho nên hiện nay danh xưng của hình thức mà chúng ta dùng để xây dựng đạo tràng cũng phải theo thời đại mà thay đổi. Không theo thời đại thay đổi thì trở thành lỗi thời, thì theo không kịp thời đại, bị người thời đại bỏ rơi mất. Ngày nay Phật giáo quả thật nảy sinh những hiện tượng này. Tuyệt đối chẳng phải Phật pháp không theo kịp thời đại, mà là bởi đầu óc thủ cụ của Phật giáo đồ. Trong Phật học có cái danh từ là thiên lậu chấp. Thiên là thiên kiến, lậu chấp là chấp trước. Nếu nói dễ nghe một tí, tức là bảo thủ, không chịu tiến tới, nên bị đại chúng của thời đại bỏ rơi. Phải làm thế nào để theo kịp thời đại? Chẳng những phải đuổi theo, còn phải lãnh đạo thời đại này. Đó tức là đạo tràng của chúng ta xây dựng phải hiện đại hóa. Đừng nên xây theo kiểu cung điện trước kia nữa. Kiểu cung điện là thời đại đế vương trước kia. Thời đại nông nghiệp đã qua. Hiện nay tổng thống cũng chẳng ở trong những căn nhà kiểu cung điện nữa. Các cấp cơ quan của chính phủ xây cất những nơi làm việc cũng chẳng theo lối kiến trúc kiểu cung điện nữa. Thì anh biết được đây là trào lưu thời đại. Phật pháp là nền giáo dục của Phật Đà, nhất định phải hiện đại hóa. Kiến trúc phải hiện đại hóa, danh xưng cũng phải hiện đại hóa. Đừng dùng chùa, đừng dùng tháp nữa. Chữ tháp và chùa này đã lỗi thời rồi, chẳng phải của thời đại hiện nay nữa. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nêu ra ý kiến cho chúng ta hết sức hay, gọi là học hội. Chứ học hội rất hợp thời. Trung Quốc, ngoại quốc đều xây dựng khắp nơi, như là Tịnh Tông học hội của Tịnh Độ Tông là một đạo tràng tu học của chúng ta. Học thiền thì có Thiền Tông học hội, học Thiên Thai Tông thì có Thiên Thai Học Hội, học Hoa Nghiêm thì có Hoa Nghiêm Học Hội. Người ta vừa nhìn thấy rất hợp thời, cái này không mê tín, thì tự nhiên họ sẽ vào. Đây là một đạo tràng cộng tu. Nếu như là đạo tràng nghiên cứu lý luận, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp thì gọi là học viện, thì đây cùng trường học như nhau. Tịnh Tông Học Viện, Thiền Tông Học Viện, Hoa Nghiêm Học Viện, như vậy mới theo kịp thời đại. Hình tượng của Phật Bồ Tát nhất định phải y theo tiêu chuẩn của sự đo lường mà làm, không thể bằng vào tưởng tượng. Tưởng tượng để tạo ra tượng Phật Bồ Tát là tác phẩm nghệ thuật chỉ để cho người thưởng thức, tác dụng của nền giáo dục Phật Pháp mất hẳn. Quý vị nên biết nhà Phật, tác dụng của hình tượng Phật Bồ Tát là để giảng dạy, nhất định phải đem 32 tướng, 80 chủng hảo nặng tạo ra, khiến người đời nhìn đến tướng hảo thì nghĩ đến tu nhân. Phải tu cái nhân như thế nào mới được quả báo gì? Đoạn kinh văn này là dạy cho chúng ta, nếu có khả năng thì phải làm nhiều thư viện Phật giáo, xây cất nhiều học viện Phật giáo, học hội, cung cấp chỗ nơi cho đại chúng tiếp xúc Phật Pháp, tu học Phật Pháp. Chúng ta làm phần công tác này, tạo tượng Phật, ấn tống tượng Phật, đương nhiên cũng bao gồm cả kinh điển của Phật. Cung tự doanh biện, thân hành đi làm việc này, thân hành là đặc biệt thận trọng. Việc này không thể mượn tay người khác, e có sai quấy. Cúng dường bố thí cách này có được quả báo thị quốc vương đẳng. Người tu loại quả báo này, họ ba đời được làm thân Đế Thích, họ thọ thắng diệu lạc. Đế Thích tức là Đao Lợi Thiên Chủ, người Trung Quốc xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, các tôn giáo khác xưng là Thượng Đế. Người này đều lên trời làm Thượng Đế. Nhiều người đều đang tu, lên đến trên trời đều không ấu đả nhau, vì Thượng Đế chỉ có một vị, còn thế gian ta bà ít nhất có đến 100 ức vị Thượng Đế. Chỗ trống rất nhiều. Kinh Phật cho chúng ta biết, một đơn vị thế giới có một Đao Lợi Thiên, một cái tiểu thế giới thì có 1000 Đao Lợi Thiên. Tổ chức của thế giới là 1000 cái tiểu thiên thế giới. 1000 lại nhân cho 1000 là 100 ức. Ít nhất có đến 100 ức vị Thượng Đế. Nhược năng dĩ thử bố thí phước lợi, hồi hướng pháp giới, thị đại quốc vương đẳng, ư đại kiếp trung, thường vi đại phạm thiên vương. Giả như anh chỗ tích những công đức phước báo, anh đều chẳng cần, chẳng cần chẳng phải là không còn. Phước báo của tôi chẳng cần, để cho mọi người đi hưởng, thì phước báo ấy lại càng lớn hơn, lớn thêm gấp bội, rồi lại gấp bội. 3 kiếp trở thành 10 kiếp, chẳng hồi hướng mà chỉ chuyên vì mình cầu phước báo. Đây là 3 kiếp. Chính mình không nhận phước báo này thì được 10 kiếp. 10 kiếp này thì chẳng phải Đế Thích Thiên mà là Đại Phạm Vương. Đại Phạm là 10 kiếp Thiên Vương. Địa vị này thì cao hơn quá nhiều. Đây là thật sự hoàng hộ chánh pháp. Cái quả báo thật sự phát tâm hộ chánh pháp. Phục thứ Địa Tạng, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, chí bà la môn đẳng, ngộ tiên Phật tháp miếu, hoặc chí kinh tượng, hủy hoại phá lạc, nải năng phát tâm tu bổ. Đây là nói về tu nhân, chẳng phải tự mình xây cất, mà là tu sửa đạo tràng cũ có sẵn. Kinh tượng, đây là tu sửa cái cũ đã có. Bởi vì đạo tràng lịch sử lâu xa, nếu chẳng tu bổ trở lại thì nó có thể hư hoại. Đây là dạy anh phát tâm tu bổ. Phía trước nói đến tháp tự, còn đây là nói về tháp miếu. Anh xem đây có chỗ khác nhau. Tự cùng miếu chẳng giống nhau. Tự tức là chùa, là cơ cấu làm việc, còn miếu thì lại khác. Miếu là nơi để cung dưỡng quỷ thần, cho nên ngôi từ đường nơi chúng ta cúng dường tổ tiên cũng gọi là gia miếu. Cho nên tự và miếu là hai việc. Ý nghĩa này chúng ta phải đặc biệt thấu hiểu rõ ràng. Tỉ như ở Trung Quốc đại lục, ở Đài Loan cũng chẳng ít. Những đạo tràng lưu truyền đến nay đã mấy trăm năm. Đạo tràng cổ xưa này đã lỗi thời. Lỗi thời thì chúng ta cần phải bảo tồn không? Phải bảo tồn, đem nó coi như là cổ tích để bảo tồn, cung cấp cho người thời nay làm nơi du lịch ngắm cảnh, viếng thăm. Bảo tồn đồ cổ. Đồ cổ tức là miếu. Nơi đây hiện nay không thể làm đạo tràng để dùng nữa, bởi vì số người đi ngắm cảnh du lịch quá nhiều, tạp vụ quá nhiều. Đạo tràng tu hành, đạo tràng giáo học đều phải thanh tịnh. Những nơi này có ngăn chặn cũng chẳng được. Thôi thì chi bằng đem nó đều sửa sang lại thành điểm chính của nơi ngắm cảnh du lịch. Hiện nay tại đại lục đem những nơi có giá trị lịch sử, danh lam thắng cảnh của 300 năm về trước tu sửa phục hồi, đều làm thành nơi ngắm cảnh du lịch, chẳng những là để tuyên dương nền văn hóa cố hữu của Trung Quốc, cũng để tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa, vả lại còn mang lại cho quốc gia một số của cải rất lớn. Đây là việc tốt. Đây là những đạo tràng thời cổ loại này, nay đã biến thành viện bảo tàng. Miếu thì giống như viện bảo tàng vậy. Những đạo tràng xưa kia hiện nay không dùng nữa, hiện nay đem nó biến cải thành viện bảo tàng, như Hoàng Cung trước kia ở Bắc Kinh, hiện nay đem nó biến cải thành viện bảo tàng Cố Cung, đem nó biến thành viện bảo tàng là ý nghĩa này. Cho nên những đạo tràng cũ cũng phải tu sửa. Đạo tràng cũ không thể để cho nó suy đồi như vậy. Đây là sai lầm. Nó để lại một kỷ niệm hết sức tốt đẹp, biết được Phật Pháp từ Thích Ca Mâu Ni Phật đến nay, sự truyền thừa của các triều đại lịch sử trải qua của nền giáo học. Anh xem một đoạn phía trước là xây dựng đạo tràng mới, đây là hoàn toàn theo kịp thời đại. Một đoạn phía sau là tu sửa đạo tràng cũ, khiến cho chúng ta không vong bổn. Công đức này cũng rất lớn. Thị quốc vương đẳng, hoặc tự doanh biện, hoặc khuyến tha nhân, nải chí bá thiền nhân đẳng, bố thí kết duyên. Đây là bất luận đạo tràng mới xây cất hoặc là tu sửa. Một người có khả năng thì một người làm, một người không có khả năng thì mọi người hợp sức lại mà làm, đều là tốt cả. Thị quốc vương đẳng, bá thiền sanh trung, thường vi chuyển lương vương, như thị tha nhân, đồng bố thí giả, bá thiền sanh trung, thường vi tiểu quốc vương thân. Chúng ta đọc kinh này nên hiểu rõ, những người đại phú đại quý trên thế gian, thì ra đời trước của họ đều tu nhân, chẳng phải vô căn cứ mà có được. Trong đời quá khứ, nếu chẳng có phước đức sâu dày thì trong đời này việc chi đều làm chẳng thành. Cho nên nhất định phải tu phước. Mình chẳng có phước báo thì phải đi tìm một người thật sự có phước báo làm nơi nương tựa. Đây tức là chúng ta thường nói phải theo một người có phước báo. Anh phải xem rõ ràng người này thật sự có phước báo, anh phải theo họ. Họ có tương lai thì anh cũng có tương lai. Người thế tục nói đây là đã tìm đúng ông chủ rồi. Nếu như chẳng có nhãn quan theo một người chẳng có phước báo, họ chẳng có tương lai mà chính chúng ta cũng thiệt thòi lớn. Cho nên nhất định phải quan sát họ, họ có phải thật sự đang tu phước không? Nếu như lại phải quan sát kỹ lưỡng tổ tiên của họ có tích đức hay không. Nếu nói ba đời hay ba đời trở lên, những vị tổ tiên này đều là tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện, thì con cháu của họ nhất định khá giả. Nếu đời con cháu là vô cùng hiền tuệ, cũng tích công lũy đức được, thì anh theo người này chắc chắn không sai. Lời Phật dạy chúng ta trong kinh không thể nói sai, chúng ta phải nên tin tưởng. Cánh năng ư tháp miếu tiền, phát hồi hướng tâm, như thị quốc vương, nải cập chư nhân, tận thành Phật đạo, dĩ thử quả báo vô lượng vô biên. Đây là hồi hướng trước cửa Tam Bảo, tận tâm tận lực tu bố thí cúng dường, không nhận phước báo, đem phước báo hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Phật đạo, hồi hướng Bồ đề, quyết định thành Phật, quyết định gặp được cơ duyên thành Phật.